Phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta thì đã được đọc vào lúc đầu giờ, khi chúng ta công bố lời của Chúa được chép ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 21 từ câu 1 cho đến câu số 14 đó. Và bây giờ thì chúng ta rồi sẽ lần lượt trở lại để cùng suy gẫm trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Và tôi xin được đọc thêm một câu ở trong Tơ Ma đoạn 4. Xin lỗi, Tơ Ma đoạn thứ 14. Câu 7 cho đến câu số 9. Vả chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Đấng Christ đã chết và sống lại để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài đang hiện diện giữa vòng chúng con tại đây trong Thánh Linh. Là Đấng đã, Chúa ơi, từ sự chết Ngài đã phục sinh ở trong khải hoàn đắc thắng và trong vinh hiển. Để rồi Ngài khai lập hội thánh của Chúa qua việc Ngài đã hiện đến với các môn đồ. Ngài đã hà hơi Thánh Linh của Ngài vào trong họ để họ được nhận lãnh Thánh Linh và được sanh lại và có được sự sống của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời và trở nên con cái thuộc về Cha Thiên Thượng. Và cảm ơn Chúa vì sau đó Ngài vẫn còn tiếp tục bày tỏ Ngài ra ở trong đời sống của họ trên đất và sử dụng cùng đại dụng họ y theo quyền tối thượng của sự phục sinh của Ngài, làm cho Chúa được bày tỏ ra, thể hiện ra qua đời sống của các môn đồ và hội thánh của Chúa trải qua 21 thế kỷ. Và Chúa ơi, bây giờ đây chúng con tin như lời Chúa đã bày tỏ và kinh nghiệm của chúng con rằng Ngài cũng đang ở giữa sự thờ phượng của con dân của Chúa trong thời giờ này. Và chúng con xin Ngài đẹp lòng để bày tỏ Chúa ra trong mỗi một người trong chúng con một cách riêng. Và Chúa ơi, xin Ngài cũng là Đấng ngự ở trong mỗi người chúng con nữa. Để đây không phải chỉ là một buổi lễ mà chúng con kỷ niệm, cũng không phải là một buổi lễ chúng con nói về sự kiện phục sinh trong lịch sử, nhưng mà chúng con thật sự gặp gỡ Chúa phục sinh, kinh nghiệm được Chúa phục sinh, không chỉ trong thời giờ này mà trong suốt cả cuộc đời chúng con theo Chúa nữa. Nguyện Chúa phục sinh bởi linh của Ngài dạy dỗ chúng con trong lời sự sống của Chúa trong giờ này. Chúng con thành tâm hiệp ý và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Kính thưa Hội Thánh, phần Kinh Thánh nền tảng cho chúng ta cùng suy gẫm và học hỏi đó là ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 21 từ câu 1 cho đến câu số 14. Với đề mục đó là sống với Chúa phục sinh. Nếu chúng ta xem lại ở trong đoạn 20, tức là những diễn biến trước đó đó, thì chúng ta có thể thấy được rằng đó, trong ngày đầu tuần lễ thì Chúa đã phục sinh hiện ra cho một số những người nữ để họ có thể được gặp gỡ chính Ngài. Rồi sau đó thì chúng ta thấy Ngài cũng đã đến giữa vòng các môn đồ đang nhóm hiệp lại trong phòng cao với nỗi sợ hãi, cũng như là với những cái hoang mang không biết là lời rao báo về Chúa phục sinh thì như thế nào. Và chúng ta thấy rằng tại đó thì Chúa đã hiện ra giữa vòng các môn đồ và bày tỏ cho họ biết Ngài thật đã từ cái chết sống lại. Và sau đó thì Ngài cũng đã hà hơi trên các môn đồ để họ được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và điều này như đã nói lúc đầu, chúng ta biết rằng đó là một điều trọng đại. Để Chúa, bởi sự phục sinh của Ngài thôi thì Ngài mới có thể ngự vào trong đời sống của những người tin Ngài. Và bởi đó thì họ được sanh lại bởi Đức Thánh Linh và có được sự sống của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Cho nên trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu số 3 thì cũng bày tỏ cho chúng ta, sứ đồ Phi-e-rơ là người đã gặp gỡ Chúa phục sinh mà chúng ta sẽ nói tới phần sau đây. Thì chính ông đã xác định với chúng ta rằng chúng ta được sanh lại để có sự sống đời đời là nhờ vào sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Và Ngài đã hiện ra giữa vòng họ không chỉ là trong Chúa Nhật đầu tiên đó, nhưng mà trong ngày đó thì thiếu một môn đồ vì cớ nghi ngờ về sự phục sinh của Chúa là Thô-ma. Cho nên Chúa Nhật tuần sau đó, các môn đồ cũng nhóm hiệp lại với nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì Chúa Giêsu một lần nữa hiện ra, và lần này đặc biệt Chúa đã bày tỏ cho Thomas để ông có thể xác tín được rằng Chúa Giêsu Christ đã thật sự từ cái chết sống lại. Và rồi chúng ta thấy đây là một điều hết sức là vinh hiển, bởi vì bây giờ họ đã gặp Chúa Phục Sinh và nhận lãnh được linh của Chúa Phục Sinh vào trong đời sống của mình. Tuy nhiên chúng ta biết rằng bước sang đoạn 21 á, thì chúng ta có thể thấy rằng đó là các môn đồ mặc dù họ đã được Chúa ban cho họ một cái sự sống về phương diện thuộc linh, nhưng mà trong cuộc sống của họ lúc bấy giờ vẫn còn ở trên đất, họ vẫn còn sống trong thân thể vật lý, họ vẫn có những cái nhu cầu về thuộc thể và vật chất. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Christ Ngài không chỉ là đấng phục sinh để ban cho họ có được cái sự sống thuộc linh là sự sống đời đời thôi, nhưng mà Ngài bởi sự phục sinh của chính Chúa thì Ngài cũng chăm sóc họ, nuôi dưỡng họ, cung ứng cho họ tất cả những cái gì có cần trong đời sống thuộc thể và vật chất nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy đây là một bài học rất là quan trọng mà chúng ta phải nắm giữ. Mỗi Chủ nhật chúng ta nhóm lại, cũng như buổi sáng hôm nay chúng ta nhóm lại để chúng ta mừng Chúa Phục Sinh. Nhưng rồi sau thì giờ thờ phượng này chúng ta ra về, chúng ta trở lại với cuộc sống thực tế. Chúng ta vẫn phải đối diện với nhiều cái nhu cầu về cái phương diện vật lý, vật chất, thân thể của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết rằng Chúa không phải chỉ là đấng ban cho chúng ta có được những cái sự phước hạnh thuộc linh mà thôi, mà Ngài cũng ban cho chúng ta cả phước hạnh vật chất nữa. Cho nên đây là một bài học rất là quan trọng mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy được câu chuyện này được ghi lại ở đây, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể biết Chúa Phục Sinh là đấng sẽ làm gì cho đời sống của những ai tin cậy nơi Ngài. Chúng ta biết rằng Chúa đã phục sinh thì đó là bởi quyền phép lớn lao của Đức Chúa Trời thì mới khiến cho Ngài từ cái chết sống lại. Đây không phải là sự hồi sinh như rất là nhiều lần từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, và nhất là trong chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài đã khiến cho những kẻ chết được sống lại đó. Thì thật ra thì họ được hồi sinh thôi, được hồi sinh lại cái sự sống tạm bợ trên đất này. Còn sự phục sinh của Chúa là sự sống đời đời. Và chúng ta biết rằng đó, chúng ta được sanh lại cũng là bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta được sanh ra để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và sự phục sinh lẫn sự tái sinh trong đời sống Cơ Đốc nhân đều là phép lạ của Đức Chúa Trời đã làm. Cho nên chúng ta sống với Chúa Phục Sinh là chúng ta đang sống với một đấng hay làm phép lạ. Do vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây trong đời sống thực tế, đời sống thuộc thể của chúng ta trên đất này đó, thì Chúa sẽ hành động như thế nào qua phép lạ của Ngài trong câu chuyện này. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy câu chuyện này ghi lại rằng đó là Chúa Giêsu Ngài đã truyền trước đó cho các môn đồ hãy đi đến bên hồ Genesaret, tức là bờ hồ Galilee đó. Tại đó Ngài sẽ hiện ra với họ. Và bây giờ chúng ta thấy khi họ đi đến đó thì nó đã có một cái sự hoang mang ở trong họ, một cái nỗi lo lắng ở trong họ. Bởi vì chúng ta biết rằng đó, lúc bấy giờ thì cái nhu cầu về thuộc thể là họ cần phải có tiền, họ cần phải có điều kiện để mà họ có thể mua đồ ăn gì đó. Vì chúng ta biết rằng đoàn truyền giáo của Đức Chúa Giêsu Christ á, thì mọi cái tài chánh mà người ta dâng hiến á, thì được giao cho Judas Iscariot. Và rồi Judas Iscariot thâu tóm hết tất cả mọi tiền bạc đó. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết ông đã phản Chúa. Rồi sau đó ông đã ăn năn, ông đã hối hận. Và rồi ông tự xử mình bằng cách là treo cổ tự tử. Cho nên nói một cách khác là các môn đồ lúc bấy giờ thì không có tài chánh gì cả. Vì vậy khi mà họ đi đến tại Galilee thì chắc là tại vì bụng đói, và cái vấn đề quan trọng là họ lo lắng về vấn đề mình ăn gì uống gì. Cho nên họ mới trở lại với cái công việc, và Phi-e-rơ là người đứng đầu. Ông nói với 6 môn đồ khác nữa, thôi bây giờ chúng ta đi đánh cá để lấy cá mà mình bán ra mình có tiền mình mua đồ ăn này kia nọ chứ. Còn bây giờ ở đây chờ Chúa không biết như thế nào. Và rồi tất cả mọi người đồng ý mới lấy thuyền đi đánh cá. Và chúng ta đã biết cái câu chuyện đó. Đó là suốt đêm họ hàng trăm lần tung lưới ra ở trên biển Galilee nhưng mà không bắt được một con nào dẫu là một con cá nhỏ. Và đây là những ngư phủ chuyên nghiệp. Họ biết được những cái luồng cá nó sẽ xuất hiện như thế nào. Nhất là đánh lưới cá ban đêm là cái thời điểm tốt nhất. Và biển Galilee, biển hồ đó, thì đối với họ rất là quen thuộc, bởi vì cả cuộc đời của họ trước khi gặp Chúa là họ đã hành nghề ngư phủ ở tại đó rồi. Thế nhưng mà với bao nhiêu những cái tài năng và kinh nghiệm của họ như vậy đó, thì họ không đánh bắt được một con cá nào hết. Dẫu một con nhỏ cũng không. Và vào lúc sáng sớm thì Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã hiện ra. Có một điều chúng ta cần lưu ý ở đây đó. Trong câu số 1 nói như thế này: rồi đó Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Câu 14 nói rằng ấy là lần thứ 3 mà Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Chúng ta biết rằng hai lần trước đó thì Ngài đã hiện ra như đã nói, Chúa Nhật đầu tiên của Ngài phục sinh thì chúng ta biết rằng Ngài đã hiện ra giữa vòng các môn đồ ở trên phòng cao. Lần thứ gì cũng tại đó Ngài đã hiện ra lần thứ 2, cũng vào Chúa Nhật tiếp theo. Cho nên chúng ta cần nhớ rằng đó, Chúa hiện ra chứ không phải là Ngài đi đến đâu. Bởi vì Ngài đã ngự ở trong họ và vì Chúa là Chúa phục sinh, Ngài trở nên linh. Vì vậy Ngài luôn luôn hiện diện giữa vòng các môn đồ. Vấn đề ở đây là Chúa bày tỏ Ngài ra thôi, Ngài thể hiện ra thôi, chứ không phải là Ngài từ đâu đó Ngài đi vào. Trong khi họ đóng kín các cửa thì Chúa Giêsu hiện ra, rồi sau đó Ngài biến đi, chứ không có nghĩa là Ngài rời khỏi họ đâu. Và kính thưa quý bà chị em, đây là một điều hết sức là quan trọng trong đức tin của chúng ta vào sự phục sinh của Chúa. Cho nên một khi chúng ta đã tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của mình thì Ngài luôn luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Vấn đề là khi nào Chúa bày tỏ ra. Chứ còn chúng ta phải tin rằng Chúa luôn luôn hiện diện một cách sống động trong đời sống của chúng ta. Cho nên đây là một điều hết sức là quan trọng mà chúng ta cần thấy. Và bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà họ thất bại suốt cả một đêm như vậy đó, thì Chúa Giêsu hiện ra và Chúa hỏi họ từ trên bờ cách xa, thì Chúa hỏi rằng các anh em có gì ăn không? Thì họ nói là không. Họ chưa có nhận diện ra đó là Chúa. Có nghĩa là họ nhìn nhận sự thất bại của mình sau bao nhiêu nỗ lực suốt cả một đêm. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó, ở tại đó, đây là phép lạ thứ nhất mà Chúa Giêsu đã làm. Và phép lạ thứ nhất mà Ngài đã làm cho chúng ta biết đó là Chúa khiến cho họ thất bại. Và đây là điều mà chúng ta sẽ thấy rằng Chúa cũng sẽ làm phép lạ này trong đời sống của chúng ta đó. Tôi xin đọc câu số 4 và câu số 5. Đến sáng Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng không. Chúng ta sẽ thấy như thế này nè. Họ rất là tin cậy ở nơi tài năng của mình, kinh nghiệm của mình. Họ tin cậy vào ở trong hoàn cảnh, vì họ thấy rằng cái thời điểm tốt nhất để đánh bắt cá trên biển Galilee là vào ban đêm. Họ có phương tiện là một chiếc thuyền và những tay lưới, với những tay ngư phủ thiện nghệ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không bắt được con nào hết trơn. Và chúng ta biết rằng Chúa làm phép lạ bằng cách là Ngài ngăn trở để cho những luồng cá nó không đến ở trong họ. Mọi cái lưới của họ tung vào chỉ là nước thôi. Và điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, là khi chúng ta là người có Chúa trong đời sống mình, nhưng chúng ta không đặt đức tin của mình ở nơi Ngài, không có trông cậy nơi Ngài, không có bước đi ở trong sự hiện diện hướng dẫn của Chúa phục sinh, đi theo thánh ý của Ngài, thì chúng ta sẽ biết rằng Chúa sẽ làm phép lạ làm cho chúng ta thất bại. Có nhiều khi chúng ta tưởng rằng cái chuyện bây giờ mình đi ra để mình đi làm việc thì mình có tài năng, mình có học thức,
mình có điều kiện, mình có thể quen biết, mình có phương tiện gì đó, thì chúng ta sẽ tìm ra một việc làm nào đó ở trong thế giới này thôi, không có gì khó đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, có thể chúng ta làm đó, nhưng mà chúng ta sẽ có thể bị thất bại nếu chúng ta chỉ làm vì cớ những cái gì thuộc về ý riêng, phương cách riêng của mình. Khi chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân, xây dựng gia đình, có đôi khi chúng ta tưởng rằng mình sẽ có nhiều cái nỗ lực bằng kiến thức của mình học hỏi là làm sao để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Rồi chúng ta có thể có nhiều cái điều kiện về vật chất. Chúng ta có chiếc thuyền, chúng ta có tay lưới gì đó để giữ lấy, để bắt lấy, để chinh phục, để xây dựng. Và bao nhiêu lần chúng ta tung cái lưới đó ra. Nhưng mà nếu chúng ta làm bởi ý riêng của mình, bởi cái sự khôn ngoan, bởi cái phương cách gì đó của riêng mình, mà không phải bởi đức tin nương cậy vào Chúa, Chúa có thể cho phép chúng ta bị thất bại trong đời sống hôn nhân. Và nhiều cái lĩnh vực khác cũng vậy. Khi chúng ta vào ở trong nhà của Đức Chúa Trời để làm công việc của Ngài, giống như các môn đồ ở đây, họ được kêu gọi để dâng mình hầu việc Chúa, để làm công việc của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, họ bị cám dỗ, lo về cái chuyện mình ăn gì, uống gì, lo về cái cuộc sống của họ nhiều quá, mà họ không đặt đức tin của mình nơi Ngài trong những lĩnh vực đó. Không phải là mình không được phép quan tâm tới những lĩnh vực đó nha. Đây là những lĩnh vực rất là chánh đáng. Nhưng mà chúng ta, như lời Chúa dạy đó, người có Chúa là người không sống bởi mắt thấy mà sống bởi đức tin. Mà đức tin có nghĩa là chúng ta nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin, giống như trong thơ Hebreo đoạn 12 có nói đó. Ngài là khởi sự, Ngài là nguồn, Ngài là sự tiếp diễn và Ngài là cái sự cuối cùng. Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Thì chúng ta biết rằng đó, một cái cây mà nó không có rễ thì nó không thể nào kết trái gì được hết đó, mà chính nó sẽ chết nữa. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, chỉ khi nào chúng ta đặt đức tin của mình ở nơi chính Chúa và bước đi ở trong thánh ý của Ngài, chúng ta mới có thể thấy được sự thành công. Còn ngoài Chúa, chúng ta sẽ có thể được Chúa làm phép lạ khiến mình bị thất bại. Và kính thưa quý bạn chị em, không biết ở đây có ai trong chúng ta là đời sống của mình luôn luôn thành công không? Không bao giờ có thất bại không? Có không? Có người nào đưa tay lên đi. Tôi thấy ở đây tôi giống như ông Pierre, cái người mà lãnh đạo cho nhóm môn đồ đó, là đi trật ý Chúa, là đi theo ý riêng của mình ha. Phải nói rằng đó là thật ra thì con người của Pierre đối với tôi thì tôi quen biết ghê lắm. Bởi vì tôi gặp ông mỗi ngày. Tôi gặp ông Pierre mỗi ngày. Cứ sáng ra mà tôi nhìn vào trong cái gương là tôi thấy ông Pierre. Tức là thấy mình đây nè. Ở trong tôi có rất nhiều những cái điều giống như Pierre. Dễ hành động theo ý riêng của mình, theo sự khôn ngoan riêng của mình, theo kinh nghiệm riêng của mình, theo cái khả năng nào đó mà mình có. Và bởi đó tôi nhiều lần thất bại trong nhiều lĩnh vực. Cho nên đây là một bài học cho hết thảy chúng ta, kính thưa quý bạn chị em. Và thất bại không phải là số phận của chúng ta đâu. Thất bại nó cũng không có nghĩa là bây giờ mọi thứ sụp đổ hết rồi. Chúa cho phép các môn đồ chịu thất bại đó để dạy cho họ một bài học của đức tin, để cảnh tỉnh họ. Và bởi điều đó thì khi họ biết từ bỏ những cái điều mà là nguyên nhân dẫn tới thất bại, tức là mình sống theo ý riêng của mình đó, làm theo năng lực riêng của mình đó, làm theo kế hoạch riêng của mình đó, thì họ sẽ thất bại. Và bây giờ sẽ hướng dẫn họ đến chỗ để làm sao để mình có thể được thành công trong đời sống của mình. Một trong những nhà bác học rất là nổi tiếng trên thế giới này và ở tại đất nước Hoa Kỳ này là Thomas Edison. Vào năm 1914 đó, thì chúng ta biết rằng ông làm rất nhiều, ông đã có nhiều cái sáng chế của ông lắm, phải không? Trong đó thì có đèn điện, rất là nổi tiếng. Thì lúc bấy giờ thì do một cái sai lầm của ông trong sự nghiên cứu, thì rồi cái phòng thí nghiệm, cái nhà luôn, ông có một cái nhà riêng ở trong sân vườn đó để ông làm cái đó là phòng thí nghiệm của mình, thì nó bị cháy nổ. Cuối cùng nó thiêu rụi hết luôn cả. Mà trong khi nó cháy như vậy thì ông phải chạy ra thôi. Và ông chạy ra, ông chạy và kêu vợ con của mình ra, ra đây xem. rồi nó cháy rồi. Nhưng mà ông rất là bình thản, tức là bây giờ không có khả năng gì chữa, tại vì nó cháy quá nhanh. Bây giờ chỉ chờ cho nó cháy rụi thôi. Và rồi thì sau đó vợ của ông mới hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thì ông nói, chúng ta làm lại từ đầu, bởi vì cái này nó đã cháy rụi hết tất cả những cái nghiên cứu thất bại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Và quý ông bà chị em biết không? Ông cũng là một người nói như thế này. Trong khi ông nghiên cứu để mà sáng chế đèn điện đó, thì hàng ngàn lần ông đã nghiên cứu tìm ra những cái vật liệu như thế nào đó để làm cái sợi dây tóc cho cái đèn điện. Hàng ngàn cái cuộc thí nghiệm của ông đều thất bại. Và khi người ta hỏi ông tại sao ông không bỏ cuộc đi, ông thôi đừng có nghiên cứu cho cái chuyện này nữa, nghiên cứu cái chuyện khác đi, thì ông nói không, tôi đâu có thất bại, nhưng mà tôi đã học được 10.000 lần những cái sai, và hy vọng rằng lần tới tôi sẽ làm đúng. Cho nên đây cũng là một điều mà xin Chúa cũng giúp cho mỗi người trong chúng ta, để chúng ta học biết sống bởi đức tin ở nơi chính mình Chúa. Khi chúng ta bị thất bại là lúc để chúng ta hướng lòng mình về Chúa. Đừng bào chữa, đừng đổ lỗi. Các môn đồ đó khi được Chúa hỏi là các con không có gì ăn hết sao, thì họ nói là không, không có. Họ nhìn nhận là họ thất bại chứ không có biện hộ rồi. Hôm nay sống quá hay là gì đó, thời tiết thay đổi gì đó. Mấy người này làm không có đúng gì đó, đại khái vậy. Không, họ nói là chúng tôi thất bại, chúng con thất bại. Hãy nhìn nhận cái sự thất bại của mình. Và vấn đề quan trọng là cái nguyên nhân đã dẫn mình đến sự thất bại đó. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy cái phép lạ thứ nhì của Chúa. Phép lạ thứ gì đó là Chúa khiến cho thành công. Chúng ta xem ở đây câu số 6 và câu 11 nói như thế này. Ngài phán rằng hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Và câu 11, Simon Phi-e-rơ xuống thuyền kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đây là một cái sự thành công mà Chúa đã làm một phép lạ cho họ. Và đó là một sự thành công vững chắc. Không có bị một cái gì đó thất thoát. Không có bị một cái gì đó mà nó làm cho suy giảm, làm cho hư hỏng gì hết á. 153 con cá của sự thành công trong mẻ lưới đó thì đều kéo lên bờ. Dù nhiều và những cá to như vậy nhưng lưới không đứt. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rất rõ như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy như thế này. Khi họ nhìn nhận như vậy thì Chúa mới nói rằng đó, hãy thả lưới bên hữu thuyền. Bên hữu có nghĩa là bên phải chứ không phải bên trái. Trước đó là họ làm những điều trái ý Chúa. Cậy nơi năng lực riêng của mình thôi để làm. Và rồi họ thất bại. Nhưng bây giờ đó, chúng ta thấy thiệt hay bên trái hay là bên phải thì nó là khi mình đứng trên thuyền thôi. Chứ còn cá ở dưới nó đâu có phân biệt. Nhưng mà rõ ràng là khi tung cái lưới bên phải này kéo lên được 153 con cá. Đây không, mà lại lúc ban ngày nữa. Tại vì ban ngày không phải là cái thời điểm để người ta có thể đánh cá được ở tại biển Galilee. Thời điểm tốt nhất là ban đêm. Chứ phải là ban ngày. Hoàn cảnh dường như chẳng có gì thuận lợi. Rồi bây giờ Chúa lại kêu mình làm lại một lần nữa. Nhưng mà lần này làm lại đó không phải là bởi ý riêng của mình nữa, mà là bởi đức tin nơi những gì mà Chúa hướng dẫn họ. Vì vậy mà chúng ta phải biết như thế này. Không phải là tại biển Galilee lúc bấy giờ không phải mùa cá hay là không có cá. Vậy thì tại sao suốt đêm họ đánh bắt không được? Bởi vì Chúa ngăn trở không cho những con cá đó tới gần cái chiếc thuyền của các môn đồ. Nhưng bây giờ thì Ngài điều khiển những con cá đó phải tới. Và chúng ta phải biết rằng Chúa của chúng ta là đấng chủ tể của muôn vật. Muôn vật thuộc về Ngài và nó nằm ở trong quyền tể trị, điều khiển. Cả vũ trụ này Chúa còn điều khiển mà, huống hồ gì những con vật hay là những con cá. Chúng ta đã biết rằng đó là Chúa đã từng điều khiển một con cá lớn. Không biết con cá voi, cá nhà táng gì tôi không biết. Mà ông Jonah đó, ông tiên tri Jonah khi mà đi trật được ý Chúa thì sao? Chúa sắm sẵn một con cá lớn để làm gì? Nuốt ông. Và Chúa làm phép lạ, bởi vì nếu Chúa không làm phép lạ là ông vô trong bụng nó là tiêu luôn. Và ông nói từ trong âm phủ nha, ông cầu nguyện. Cho nên đó, là Jonah đã từ sự chết được Chúa làm cho sống lại sau 3 ngày 3 đêm. Cho nên Chúa điều khiển con cá, Chúa hành động trong con cá đó luôn để làm thành các thánh ý của Ngài. Rồi chúng ta cũng nhớ rằng, thí dụ như trong Ma-thi-ơ đoạn 17 á, ghi lại cho chúng ta rằng một lần kia thì có những quan thâu thuế của đền thờ đến gặp các môn đồ của Chúa và nói rằng thầy của anh á, và các anh có đóng thuế, có nộp thuế không? Thì Phi-e-rơ trả lời là có, chứ ông nói không là bị bắt làm sao hay là bị phạt gì đó. Cho nên lúc trở về trình với Chúa, họ kêu mình phải nộp thuế. Chúa nói rằng thật ra chúng ta là con trong nhà cha thì chúng ta không cần phải nộp thuế, nhưng để tránh làm cớ vấp phạm cho họ thì chúng ta nên nộp thuế. Nhưng mà vấn đề là không có tiền. Còn truyền giáo của Chúa Giê-xu chắc đủ ăn đủ mặc hay sao á, chứ sống bởi đức tin hay sao đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là không có tiền sẵn trong đó, móc túi ra đưa đâu. Thì Chúa mới nói với ông Phi-e-rơ đó, ngươi hãy đi ra ngoài biển Ga-li-lê đó, câu cá đi. Và cái con cá đầu tiên mà ngươi câu lên á, mở cái miệng nó ra sẽ thấy có đồng tiền ở trong đó. Tôi không biết tiền vàng, tiền gì, không hiểu. Một đồng thôi, nhưng mà đủ để có thể nộp thuế cho ta và các ngươi. Chúa điều khiển con cá cách gì mình không biết. Nhưng mà chúng ta thấy chắc ông Pharisee hay là ông thâu thuế nào đó, ông đi thuyền, ông làm rớt xuống dưới đáy. Mà con cá nó đâu có ăn tiền. Cá nó ăn mồi, ăn gì đó chứ, đúng không? Nhưng mà con cá này nó lại ăn cái đồng tiền vàng nào đó. Rồi thì bây giờ lại câu được nó. Mà ở trong miệng nó chứ không phải trong bụng nó nữa. Giống như là nó ngậm cái đó nó đem tới. Cho nên chúng ta phải biết rằng Chúa điều khiển cái luồng cá đó nó đến. Vì vậy cái việc mà suốt đêm họ không đánh bắt được là bởi vì Chúa điều khiển luồng cá đó tránh xa họ. Nó là phép lạ mà Chúa làm, chứ không có ngẫu nhiên. Cũng như khi mà họ đánh bắt được 153 con cá, 153 con cá này đối với tôi chẳng có ý nghĩa thuộc linh gì ở đây hết. Ý nghĩa người ta nói con số mà. Nó chẳng qua là cho biết rằng con số đó là một con số rất lớn. Xác định cho chúng ta là một con số rất lớn về cái thành quả khi họ tin cậy nơi Chúa và kinh nghiệm được phép lạ của Ngài thôi. Có những người họ phân tích được số này, số 1 là gì, số 5 gì gì mấy cái đó. Theo tôi thì nó chẳng có phải là như vậy, không ý của Chúa. Cho nên trong cái chỗ đó thì chúng ta có thể thấy rằng đó là phép lạ thứ gì mà Chúa làm là khi họ bởi đức tin nơi Ngài. Kính thưa quý bà chị em, đề mục của chúng ta trong phần lời sự sống này đó là sống với Chúa phục sinh. Tôi trong vấn đề từ ngữ thì rất là cẩn thận, tại vì giảng luận cho người ta, hướng dẫn người ta trong lẽ thật, cẩn thận trong vấn đề từ ngữ. Cho nên là sống với Chúa phục sinh, chứ không phải là Chúa phục sinh sống với mình. Trước đây quý hội thánh chúng ta còn nhớ cái bài học mà tôi đã nhấn mạnh sự khác biệt. Chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta phải đồng đi cùng Đức Chúa Trời, chứ không phải là Đức Chúa Trời đồng đi với mình. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng đó, Chúa của chúng ta đã phục sinh và Ngài ngự trong đời sống của những ai thật lòng tin nhận Chúa. Thì Ngài ngự vào trong đời sống chúng ta và Ngài ở trong đời sống của mình rồi là ở cho đến đời đời. Không có lìa khỏi chúng ta bao giờ hết. Chỉ trừ những người nào là coi như là không có đức tin thật thôi. Chỉ là tín đồ tôn giáo thôi thì họ không có Chúa trong đời sống của mình. Thì họ vẫn còn trong tình trạng hư mất ở trong sự chết. Nhưng một khi mà chúng ta ăn năn tội và tiếp nhận hồng ân cứu chuộc và sự phục sinh của Christ thì chúng ta nhận được chính Ngài ngự trong đời sống của mình. Nhưng mà hãy nhớ một điều như thế này, là chúng ta phải đồng đi với Đức Chúa Trời, chứ không phải là Đức Chúa Trời đồng đi với mình. Chúng ta sống với Chúa phục sinh, chứ không phải là Chúa phục sinh sống với mình. Có nghĩa gì? Nếu chúng ta để cho Chúa đồng đi với mình thì giống như các môn đồ ở đây, họ đã tiếp nhận Thánh Linh vào Chúa Nhật trước đó rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta thấy như vậy thì Chúa ở trong họ và Ngài vẫn luôn luôn hiện diện giữa vòng họ đó. Họ đi đâu, họ ở đâu, họ làm gì, Chúa luôn luôn hiện diện. Mặc dù là họ làm sai. Ngày hôm nay nếu mà có con cái của Chúa nha, đi casino, quý ông bà chị em có nghĩ là Chúa sẽ đồng đi với mình tới đó không? Có không? Có. Nếu chúng ta đi vào trong một cái bàn của những người gọi là bạn ngoại đạo để chúng ta ăn nhậu, Tôi biết ngày hôm nay là lễ phục sinh nè. Mấy bữa qua đi chợ để chuẩn bị cho bữa tiệc lát nữa chúng ta dùng đó. Thì các chợ nào cũng đông hết. Người ta chuẩn bị cho những cái bữa tiệc liên hoan gì đó, lợi dụng sự Chúa phục sinh nữa. Bởi vì người ngoại cũng mua nữa, cũng chuẩn bị tiệc tung tùm lum. Và một số con cái của Chúa đáng buồn. Tôi biết có trường hợp đáng buồn hôm nay không đi nhóm thờ phượng Chúa là tại vì có những buổi hẹn với bạn ở bên ngoài để đi đến dự những cái bữa tiệc nhậu đó. Và nếu như bây giờ là con cái thật của Chúa mà đi đến một cái bàn nhậu như vậy đó thì Chúa có đồng đi với họ không? Có, đúng rồi. Mà chị em học lời Chúa giỏi ghê. Sắc tín đúng không? Có đó. Hai môn đồ trên đường đi về Emmaus. Thay vì ở tại Jerusalem gì? Họ đi về Emmaus, đi trật đường. Chúa có đồng đi với họ không? Có luôn. Và chúng ta sẽ thấy rằng Ngài đi đó không phải là để Ngài đi vào casino kéo máy với chúng ta. Ngài cũng không phải đi vô bàn nhậu để uống rượu với chúng ta. Không phải. Nhưng mà Ngài đi với chúng ta để cáo trách mình. Để làm cho chúng ta sẽ bị đau khổ, làm cho chúng ta bị thất bại. Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta không có nằm yên đâu. Nếu một người có Đức Thánh Linh, Ngài sẽ cáo trách người đó khi người đó sai trật. Và phải nhớ rằng nếu người nào mà không có sự cáo trách này khi làm sai là dấu hiệu cho biết rằng họ chưa thật sự có Chúa trong đời sống của mình. Chưa được cứu. Cho nên chúng ta sẽ thấy Ngài không chỉ là cáo trách mà nếu chúng ta không vâng lời chúng ta phải chịu những cái sự thất bại. Tức là hậu quả của những điều sai trật. Ở đây họ không phải đi vô casino. Họ không phải đi uống rượu. Dầu vậy thì khi họ đi trật ý Chúa thì Chúa làm cho họ phải thất bại. Nỗ lực bao nhiêu rồi cuối cùng thất bại hết. Nhưng đừng nản lòng. Vì thất bại là mẹ thành công. Phải không? Châm ngôn Pháp còn nói như vậy mà. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ họ quay trở lại. Vâng theo ý Chúa. Đừng lý luận. Bây giờ vấn đề là Chúa ơi, chúng con biết mình thất bại vì làm theo ý riêng, theo năng lực riêng, sự khôn ngoan riêng, kinh nghiệm riêng. Nhưng bây giờ Chúa chỉ dạy cho chúng con sẽ làm lại công việc đó theo thánh ý và hướng dẫn của Ngài bởi đức tin. Đừng có lý luận gì hết. Tại vì nếu không chúng ta sẽ nói, ủa kinh nghiệm làm không biết bao nhiêu trăm lần rồi mà không có được con gì hết. Rồi bây giờ ban ngày nó hoàn cảnh không có thuận lợi gì ở đây hết. Đừng có lý luận như vậy. Vì chúng ta sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy, phải không? Lời Chúa nói như vậy mà. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được về phép lạ thứ. Nếu có bị trải qua phép lạ thứ nhất làm cho thất bại thì cũng hãy tin cậy nơi Chúa sửa lại ha, để mà chúng ta kinh nghiệm được phép lạ thứ nhì. Nhưng mà chưa hết, bây giờ chúng ta nói đến phép lạ thứ ba nè. Phép lạ thứ ba ở trong câu 9 đến câu số 13 thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, khi mà họ kéo lưới lên như vậy rồi đó thì ông Răng, sứ đồ Răng đó, ông mới nhận ra đó là thầy của chúng ta, là Chúa của chúng ta đó, chứ không phải là một người lạ đâu. Anh chị em ơi, nhiều khi chúng ta mình nhìn tùm lum á nha, nhìn chuyện này, nhìn chuyện kia, nhìn vào chính mình á, chúng ta không nhận thấy Chúa gì hết. Đây là những môn đồ thân cận của Chúa đó mà còn không nhận diện ra Chúa nữa. Hẳn nhiên thì Chúa bày tỏ Ngài ra, Ngài hiển lộ bằng một số những cái phương thức quen thuộc. Thì bây giờ họ mới nhận ra Ngài. Chúng ta chỉ nhận ra Chúa bởi con mắt của đức tin thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có đôi mắt của đức tin như vậy. Và chúng ta thấy những cái dấu hiệu mà Chúa tỏ ra là gì? Bởi vì đây là một số những người đặc biệt, trong đó có Phi-e-rơ, có Răng. Thì chúng ta biết rằng đó là họ vốn dĩ là ngư phủ. Và Chúa đã từng kêu gọi họ, hãy theo ta xin cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người đó. Bởi một phép lạ cũng là có liên hệ tới việc đánh cá. Họ cũng đánh bắt suốt đêm trước đó mà hoàn toàn thất bại. Nhưng mà sau đó Chúa nói hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà bắt cá. Thì họ đã trúng một cái mẻ lưới khẩm luôn. Phải gọi những đồng bạn của mình đem thuyền tới mới kéo lên nổi. Và bây giờ khi mà Chúa làm phép lạ đó thì không phải để cho họ, ôi bây giờ Chúa ban phước cho mình vật chất giàu có sung sướng quá, giờ mình đi hưởng thụ. à, mua nhà, mua xe, mua thuyền gì đó. Không có. Chúa nói rằng đó, hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tài lanh lưới người. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái việc mà Chúa là nhất quán trong những cái hành động của Ngài. Và đôi khi Chúa cũng phải lặp đi lặp lại để giúp cho chúng ta nhờ đó mà nhận diện ra Ngài. Tại sao chúng ta học lời Chúa mà ủa sao có nhiều khi cũng đoạn đó mà giảng tới giảng lui giảng không biết bao nhiêu lần mà ý khác nhau. Đôi khi cũng nhắc lại cho chúng ta ý cũ, nhưng mà cái đó là điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta, Ngài lặp đi lặp lại để cho chúng ta nhớ. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng tại chỗ đó thì họ đã nhận ra Chúa. Và khi mà nghe nói như vậy thì ông Phi-e-rơ đó, ông nhảy xuống nước. Ông bơi vào với Chúa liền. Và khi mà đến với Chúa thì có điều gì xảy ra? Mới thấy rằng Chúa đã chuẩn bị ở trên bờ á một cái bữa ăn dành cho họ. Ở trong đó thì có bánh nướng nè, rồi có cá nướng luôn nữa, sẵn ở đó hết trơn á. Và Chúa nói rằng đó, hãy đem những con cá mà các ngươi vừa mới đón bánh bắt được ra đem đến đây cho ta. Thành quả của mình phải dâng lên để tạ ơn Chúa, để tôn vinh Chúa. Đừng nghĩ rằng đó là, nè không, tôi nè bây giờ nè, nhờ tôi thảy bên này nè, mấy anh nãy giờ thảy trật hướng gì đó. Không có. Dâng sự vinh điển cho Chúa, để dâng lên cho chính mình Ngài cái sự tạ ơn và sự ngợi khen. Đã đem đến đây cho ta. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đó, phép lạ thứ ba là Ngài đã ở trên bờ. Ủa trên bờ mà sao có cá ta? Cá đi xuống dưới biển thì có chứ, còn này trên bờ. Trên bờ có cá mà cá nướng sẵn nữa. Đó là phép lạ thứ ba. Cá là sản phẩm dồi dào nhất từ nước. Còn bánh là sản phẩm đến từ đất. Và chúng ta nhớ rằng Chúa đã từng làm phép lạ hóa bánh và cá ra cho nhiều người trong đoàn dân đông ăn, phải không? Hai lần. Và bây giờ chúng ta thấy rằng cái điều đó mang ý nghĩa quan trọng. Bởi vì khi Chúa Ngài làm phép lạ như vậy thì Ngài nói ta là bánh hằng sống. Chúa là lương thực mà chúng ta cần phải có. Thành thử chúng ta phải biết rằng đó, cá là nó có huyết ở bên trong. Nó phải chết để làm lương thực nuôi dưỡng cho sự sống. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Chúa đã đổ huyết của Ngài ra vì cớ chúng ta, để rồi Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Còn bánh là gì? Bánh là cái sự sống của lúa mì, những hạt lúa. Chúa Giêsu từng nói Ngài như là hạt giống lúa mì phải gieo xuống đất và chết đi để nó sản sinh ra nhiều. Và rồi chúng ta thấy rằng đó, khi mà người ta gặt hái lúa mì rồi đó thì người ta mới chà nát nó ra, phải không? Lớp cái lớp vỏ bên ngoài bóc ra gì đó rồi nó được chà nát xay nhuyễn luôn. Rồi sao nữa? Thành bột. Thành bột lúc bấy giờ mới đem vào trong lửa mới nấu lên thế này thế kia đó thì mới có bánh, mới thành bánh. Cho nên cái điều này nó nói lên cho chúng ta là đó là sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Đây là một ý nghĩa quan trọng liên hệ tới sự hy sinh chịu chết của Chúa để cất tội lỗi ra khỏi đời sống chúng ta nhờ huyết Ngài và thân Ngài đã hy sinh. Và chúng ta biết rằng Ngài cũng là bánh sự sống mà chúng ta có cần. Và chúng ta biết rằng đó Ngài cung ứng cho họ ở một chỗ mà họ không ngờ. Quý bạn chị em có cầm cái tay lưới hay là cái cần câu mà đi ra ở trên đất để mà chúng ta câu không? Hay là tung lưới ở trên đất nó có cá không? Cái chỗ này không có cá gì đây. Ủa sao Chúa Giêsu đâu có cá sẵn nè? Có bánh sẵn vậy? Nó là phép lạ Chúa làm. Quý bạn chị em sẽ thấy rằng đó, Chúa làm cho cái chỗ không thành có. Chỗ mà chúng ta tưởng chừng như chắc là trong công việc này con đã từng làm biết bao nỗ lực nhiều lắm Chúa ơi mà không có kết quả, làm chứng cho người đó cũng biết bao nhiêu lần rồi mà người đó vẫn chưa chịu tin Chúa. Thôi con bỏ cuộc. Chúng ta phải tiếp tục bởi đức tin của mình để chúng ta làm. Lời khuyên của chúng ta, lời cầu thay của chúng ta cho một anh chị em nào đó có những cái vấn đề. Sao chúng con cầu nguyện và kiêng ăn cầu nguyện mấy lâu nay mà sao thấy dường như vấn đề vẫn không được biến chuyển thay đổi gì? Đừng nản lòng. Vì Chúa là đấng sẽ có thể làm cái chỗ mà tưởng chừng như là không thể có được đó, bây giờ nó có. Chúa đã tạo dựng nên muôn vật trời đất này là bởi điều gì? Từ cái chỗ không không có gì cả. Ngài đã phán lời của Ngài thì mọi sự đều được dựng nên. Cho nên chúng ta phải tin cậy vào Chúa. ở trong Thơ Ma đoạn 4, câu số 7 ghi lại cho chúng ta lời Chúa nói rằng đó, trường hợp của ông Abraham. Abraham một cao tuổi rồi, trăm tuổi, nhưng mà Chúa nói rằng đó, ông trăm tuổi, vợ ông Sarah 90 tuổi sẽ sanh con. Nó không thể tin được. Chuyện này theo logic bình thường của lý trí không thể có được. Trăm tuổi, 90 tuổi sanh sản gì nữa. Nhưng mà Chúa nói sẽ sanh một đứa con. Và từ đứa con nữa là dòng dõi thánh luôn nữa. Một dân luôn. Và bây giờ chúng ta thấy như thế nào? Abraham tin lời của Chúa. Vì Chúa là đấng làm từ sự không có thành có. Cho nên Chúa của chúng ta là đấng hay làm phép lạ như vậy đó. Từ chỗ không có thành có. Hôn nhân của chúng con đang đổ vỡ, đang mất hạnh phúc, thậm chí có những cái đó là tan vỡ luôn nữa. Chúa có thể khôi phục lại cho chúng ta không? Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho mình. Từ chỗ chúng ta tưởng chừng như là hoàn toàn tuyệt vọng rồi, không cứu vãn gì được hết trơn á, sự đã xong rồi, xé ra hết rồi, bây giờ nói chữ hòa hiệp trở lại làm sao có được. Trong vòng hội thánh chúng ta có đó. Được. Không muốn nói tên thôi. Chứ trong hội thánh chúng ta có đó. Chứ tôi không nói chuyện đâu đâu. Chúng ta có đó. Những gia đình tưởng chừng như là coi như chắc thôi thua, đổ vỡ rồi, không gì được đâu. Nhưng mà Chúa đã hàn gắn trở lại, Chúa khôi phục lại. Từ cái chỗ mà đổ vỡ bây giờ trở thành một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc và là nhân sự đắc lực tích cực trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Không nói tên. Tôi nghĩ là nhiều người biết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sẽ đặt lòng tin của mình ở nơi chính mình Chúa. Đừng có sợ. Chúa ơi, bây giờ thân thể của con giờ nó bệnh dữ lắm, trăm tuổi rồi. Bây giờ không những là cầu cho được khỏe mạnh là được rồi, chứ còn nói chuyện sanh sản ra nữa, thôi đi. Chuyện này làm sao có được. Con cũng đã cầu nguyện nhiều lắm Chúa ơi cho vấn đề đau bệnh của con, mà sao cầu nguyện hoài không hết. Thôi bỏ cuộc. Và họ nói như thế này là chắc ý Chúa là không có muốn chữa lành mình. Tại vì cầu nguyện hoài không được. Đúng không? Có những người đau bệnh có cái suy nghĩ đó không ạ? Có không? Cầu nguyện hoài mà sao thấy bệnh hoài đó, có suy nghĩ vậy không? Chắc Chúa không có chữa bệnh cho con. Nhưng rồi đi nhờ vào y học, nhờ vào bác sĩ, nhờ vào thuốc men uống. Ủa, nói Chúa không có muốn chữa bệnh cho mình là ý chỉ của Chúa là không có chữa cho mình, mà tại sao trái ý Chúa, phản nghịch đối với ý Chúa còn đi chữa nữa. Đã nói là Chúa không muốn chữa rồi mà lại đi chữa. Nó đi phản nghịch ý Chúa rồi. Cho nên người đó tự mâu thuẫn và bị lừa dối bởi xác thịt của mình, bởi vì vô tín. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đừng có nhìn hoàn cảnh, đừng có nhìn cái tình trạng gì ở đây hết á. Nha, Chúa là đấng sẽ làm cho ở trên đất nhưng mà có bánh và cá nướng ăn ngon lành. Nguyện Chúa thương xót để ban cho hết thảy chúng ta. Chúa thưa quý bà chị em, chúng ta vẫn còn cần phải đối diện với những nhu cầu thực tế trong đời sống của chúng ta để giải quyết nhiều cái vấn đề nó thuộc về đời sống thuộc thể, đời sống vật chất của chúng ta, đúng không? Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng cung ứng cho chúng ta sự sống thuộc linh. Nhưng mà Ngài cũng là đấng sẽ cung ứng cho chúng ta mọi điều có cần về thuộc thể nữa. Thành thử xin Chúa cho chúng ta sống với Chúa phục sinh. Bây giờ chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa phục sinh của chúng ta là đấng hay làm phép lạ. Ngài có thể làm phép lạ làm cho chúng ta bị thất bại nếu chúng ta sống theo ý riêng. Và Ngài cũng sẽ là đấng làm phép lạ khi chúng ta tin cậy nơi Ngài. Để chỉ bằng một cái gì rất nhỏ thôi, một mẻ lưới thôi, tung ra một lần thôi, kéo lên 153 con. Khi Chúa ban phước ở trên những gì chúng ta làm bởi đức tin đó, lớn vô cùng. Rồi nó còn dôi ra dư dật hơn nữa là trong chỗ tưởng như là không có trên đất, mà Chúa làm cho nó có. Chúng ta hãy đến với Chúa. Quý bà chị em, sau thì giờ của Chúa Nhật này sẽ trở về với cuộc sống thực tế. Hãy sống với Chúa phục sinh. Xin chúng ta cầu nguyện.